18y.net giới thiệu câu chuyện Phịch gái hơn tuổi. Bạn đang đọc phần 3 của truyện Sex ngày ấy. Chị và tôi ăn cơm xong, chị rửa bát, còn tôi thì chạy về phòng lấy đồ tắm rửa rồi thay quần áo, tranh thủ xem qua bài vở để mai còn đi học. Đang học bài thì chị qua phòng tôi, eo chăm ghê. Sau này chắc làm to, mình được nhờ rùi, hi hi. Chị vừa cười vừa nói, sao bảo phải làm báo cáo gì cơ mà. Tôi đáp, em có làm mà. Chị nói, tôi hỏi, thế xong rồi à? Ngồi đây bật máy lên mà chơi game. Chị trả lời, chưa, đã xong đâu, mẹ gọi anh đấy, anh cầm lấy máy, chắc mẹ sắp gọi lại. Học xong thì sang phòng em ngủ nhé, em về làm nốt báo cáo đây. Tôi gật gật rồi lại học tiếp. Ra đến cửa chị lại quay vào cúi cúi xuống nhìn xem tôi đang học gì, rồi thơm vào má tôi một cái chụt. Em về đây, tôi không nói gì nhưng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Một lúc sau thì mẹ tôi gọi lại, mẹ hỏi thăm đã lên chưa, có bị không. 10 giờ tối, đang ngồi thu xếp sách vở chuẩn bị sang phòng chị thì chị lại mò sang phòng tôi. Vừa vào phòng chị đã tiến đến bá cổ tôi, cúi xuống hỏi, áo của em đâu, áo nào. Tôi hỏi, áo bà ba, anh bảo anh mang áo bà ba lên cho em mặc mà, hi hi. Chị nũng nịu, trong ba lô ấy. Tôi vừa cười vừa đáp, chị quay ra ba lô lục lọi, vừa lục chị vừa lẩm nhẩm, xem nào, mang những áo nào lên nào, cái này là một, cái này, cái này cho em mượn nhé, mai em mặc đi làm. Chị giơ cái áo gió thể thao màu đen của tôi lên vừa cười vừa nói, tôi trêu chị, lấy hết cũng được. Còn mấy cái quần đùi bằng len mẹ anh đan cho anh trong ấy, em lấy mà mặc. Chị lại gần tôi đấm thùm thụp vào lưng tôi và cười khúc khích. Chị nói tiếp, anh, em nói thật đấy, mai em mượn chiếc áo này nhé. Rồi chị lại ôm cổ tôi nũng nịu, hay là tiếc ti bo thế, hi hi. Tôi nói, im lặng là đồng ý. Chị cười hi hi rồi cúi xuống ghé vào tai tôi nói, anh học xong chưa? Xong rồi. Tôi đáp, sang nhà em đi, khóa cửa vào. Khoác tạm chiếc áo gió, tôi và chị lấy ô rồi cùng nhau về phòng. Chị vào nhà tắm thay quần áo, còn tôi trèo lên giường chui vào trong chăn nằm tránh rét. Mới đầu đông mà trời đã lạnh giá, tay chân tê cóng. Thời tiết này chẳng ai muốn ra khỏi giường nếu không có công việc quan trọng. Nhưng với tôi có lẽ đây là mùa đông ấm áp nhất từ khi tôi sinh ra. Nằm trên giường thò đầu ra xem tivi. Từ nhà tắm chị bước ra, chị mặc chiếc quần tất bó sắt và chiếc áo thun nỉ cao cổ ôm chặt cơ thể, tóc chị cột đuôi gà. Nhìn chị thật đẹp và trẻ hơn rất nhiều so với những bộ trang phục thường ngày chị vẫn mặc đi làm. Vẩy vẩy tay, rồi xoa xoa vào cái khăn treo trên tường, miệng xít xoa. Chạy đến công tắc tắt đèn rồi chui vào chăn nằm cùng tôi, ôm chặt lấy tôi. Chị bảo, thích quá, anh ôm em đi, lạnh anh nhỉ. Quay sang ôm chị, tôi hỏi, vì sao em lại yêu anh? Chị dúi đầu vào cầm tôi rụi rụi, giọng chị thỏ thẻ, em cũng chẳng biết nữa, gặp anh em rất quý anh, em cũng không biết đó có phải là tình yêu hay không. Đi làm về không thấy anh em, cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó, nên có nhiều hôm về không thấy anh em ra quán net xem có anh ở đó không. Những lúc đó là những lúc em thấy nhớ anh. Có nhiều lần đi ra quán net nhưng không có anh ở đó em lại lủi thủi đi về. Thực sự những lúc đó em cũng không hiểu nổi tại sao em lại như vậy. Anh ít tuổi hơn em vẫn luôn tự nói với mình như vậy. Em cũng đã thử không nghĩ đến anh, không nhớ đến anh nhưng không được. Im lặng một lúc, chị tiếp tục, em cũng nghĩ có lẽ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng rồi em nhận ra không phải như vậy. Một tháng, hai tháng rồi ba tháng kể từ khi gặp anh, có những lúc anh hay ở bên em, nhưng cũng có những khi cả tuần em chẳng được gặp anh, em vẫn luôn nghĩ đến anh. Im lặng thêm một lúc, chị lại nói tiếp. Em yêu anh, nhưng em là con gái, hơn nữa lại hơn tuổi anh, nhiều khi em buồn lắm và em cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ em được ở bên anh như ngày hôm nay. Anh à, nếu ngày nào đó phải xa anh không biết em sẽ thế nào, em biết yêu anh nếu mọi người biết em sẽ nhận được nhiều lời châm chọc, anh cũng vậy, nhưng với em thì chẳng sao, vì em biết trái tim em cần gì. Vậy là đủ, em muốn anh giấu mọi người chuyện mình yêu nhau, không phải vì em sợ, có người yêu em cũng muốn hãnh diện với bạn bè, nhưng em lo mọi người châm chọc anh, rồi anh không yêu em nữa. Ngước mắt lên nhìn tôi, thấy mắt chị ướt, có lẽ chị đã khóc. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tình yêu của tôi và chị, cố gắng che chở cho chị, ghé vào môi chị tôi đặt vào đó một nụ hôn. Chị hé môi đón lấy môi tôi, lùa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi tôi, cảm giác hạnh phúc dâng trào. Chị cho tay vào trong áo tôi ôm chặt, thi thoảng vuốt vuốt dọc lưng làm tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Hôm nay có lẽ chị đã thoải mái hơn khi chút những tâm sự cùng tôi. Chị luồn tay xuống quần nhẹ nhàng mân mê chim tôi, kéo áo khỏi đầu chị, đưa tay tháo nốt chiếc áo lót mỏng manh chị mang trên người tôi, cúi xuống hôn ngực chị, một tay tìm xuống chiếc quần tất kéo quần chị xuống đến ngang đầu gối chân, kéo luôn cả chiếc slip mỏng tang màu đen, cúi xuống ngắm nhìn khe suối thần tiên trên cơ thể nõn nà và căng tràn sức sống ấy. Trên mờ u là đám lông đen nhánh, bên dưới lưa thưa vài sợi lông loan quan, hai mép lồn hồng hồng thâm thâm và đã ươn ướt từ bao giờ, thật đẹp và kích thích. Kéo quần ra khỏi chân chị, cúi xuống tôi đặt một nụ hôn giữa hai mép lồn rồi ngoái nhẹ nhẹ lưỡi. Chị giang chân ra rộng hơn, hai mép lồn chị tách ra để lộ bên trong là những miếng thịt hồng hào và ướt át. Tôi ngắm nhìn lồn chị một hồi, rồi lại hôn lên đó, dê lưỡi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi lại ngoáy nhẹ nhẹ. Chị rên lên thành tiếng, ưỡn mông lên cao như đón lấy lưỡi tôi, rồi chị ôm đầu tôi vầy vò như thể chị không muốn tôi dừng lại, tiếng rên mỗi lúc một to hơn. Nước trong bướm chị ra nhiều hơn, ướt ướt sang cả hai bên mép lồn. Ngồi dậy nằm đè lên chị tôi cho đưa chim vào cửa mình chị, từ từ đẩy vào hai mép lồn chị tách ra ôm trọn chim tôi. Chị rên rỉ quằn quại mỗi khi tôi dập mạnh, rồi tôi nằm xuống, chị ngồi dậy cúi xuống vuốt ve chim tôi, một tay chị vuốt dọc thân chim, một tay chị vân ve hai viên ngọc. Chị cúi xuống hé miệng, rồi ngậm lấy đầu khắc mút nhẹ nhẹ, rồi lại vân về hai hón ngọc. Tôi lạc đi trong khoái cảm, ngồi lên người tôi, cầm chim kê vào cửa mình, chị chậm chậm hạ mông xuống. Hai mép lồn chị tách ra rồi lại ngậm chặt lấy chim tôi, mông chị đưa đẩy trên người tôi, nhấc lên hạ xuống, nhấc lên rồi lại hạ xuống thật nhịp nhàng, cứ như vậy. Cứ như vậy, cho đến khi tôi thấy chị rên lớn hơn, chị nhấp mạnh hơn, biết chị sắp lên đỉnh, tôi ngồi dậy để chị ngồi trên đùi tôi, rồi lại đỡ chị nằm xuống nhẹ nhàng. Nâng hai chân chị lên tôi nhét chim vào bướm chị và dập mạnh, tay chị cấu chặt vào hai bên giường, miệng chị rên to thành tiếng, rồi giật giật lồn thắt chặt chim tôi, em. Sướng, quá, em, yêu, anh, ôm chặt đầu tôi kéo xuống và hôn tôi ngấu nghiến, chị xoa khắp lưng tôi, lồn chị vẫn co giật liên hồi, không thể kìm lại được nữa. Tôi hòa cùng với chị rồi ào ạt từng đợt nóng hổi bắn vào lồn chị buông tôi ra cấu chặt vào thành giường rên rỉ, mở mắt chị nhìn tôi với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Ngày đầu tuần, trời đã dứt mưa nhưng ngoài trời gió vẫn thổi rào rạt, tỉnh giấc tôi nằm im chẳng muốn bước xuống giường, bên cạnh chị đang ngủ ngon lành. Một tay chị quàng ngang người tôi, còn chân chị đang kẹp một chân tôi ở giữa, tôi cựa quậy làm chị tỉnh giấc. Chị thì thào, mấy giờ rồi anh, với điện thoại của chị xem giờ. Tôi nói, em ngủ tiếp đi, mới 6 giờ kém thôi, anh về chuẩn bị đi học. Vâng, anh nhớ mặc ấm vào nhé, chị đáp. với giọng ngái ngủ pha chút nũng nịu, mặc quần áo, bước xuống giường tôi, kéo chăn lên ngang cổ chị rồi run rẩy mở cửa bước ra khỏi phòng. Xung quanh chưa phòng nào dậy, có lẽ trời lạnh nên mọi người cũng trở nên lười biếng hơn. Đóng chặt cửa phòng chị tôi lại vội vã lần về phòng mình để tránh những cơn gió lạnh thấu xương buổi chớm đông. Lạnh thật, mới đầu mùa mà trời đã lạnh buốt, gió thổi vi vút từng đợt. Vệ sinh cá nhân, đi tất xỏ giày xong nhìn đồng hồ mới có 6:05, vẫn chưa đến giờ tôi ra bắt xe đi học. Cởi giày tôi ngồi vào bàn bật máy tính lên chơi Pikachu giết thời gian. Giá như hôm nay là ngày nghỉ tôi không phải đi học còn chị không phải đi làm, lạnh quá, nghĩ đến lát nữa đi ra ngoài đường lọ mọ đón xe bus đi học mà nhụt hết cả ý chí. Đang ngồi chơi thì chị đẩy cửa đi vào, chị co ro trong bộ đồ mùa đông, trên người khoác chiếc áo thể thao màu đen của tôi, chị cuốn khăn quanh đầu, vừa mở cửa chị hỏi tôi, anh chưa đi học à? Sao còn ngồi chơi thế này, chưa đến giờ mà? Tôi đáp, tôi tiếp lời, sao em không ngủ tiếp đi, vẫn sớm mà. Chị nói, anh đánh thức làm em chẳng ngủ được nữa, em sang xem anh mặc thế nào. Trời lạnh quá anh nhỉ, anh mặc thế đã ấm chưa, sao anh không quàng thêm cái khăn vào? Tôi đáp, thế này là được rồi, quàng khăn vào nhìn như ông già ý, hi hi, quàng vào cho ấm. Đến lớp thì bỏ ra cũng được, ngoài trời lạnh lắm anh ạ, chị nói dịu dàng. Tôi ừ rồi lại chơi. Chị chui vào nhà tắm của tôi lấy bàn chải và kem đánh răng đánh luôn trong đó. Xong rồi đi ra chị bảo, thôi anh chuẩn bị đi học đi, để đấy em chơi tiếp cho. Tôi đứng dậy xỏ giày rồi nhắc chị khi nào đi thì khóa cửa. Chào chị ôm cổ thơm tôi một cái rồi lại tiếp tục chơi. Tôi lóc cóc đi bộ ra bến xe bus, bắt xe đến trường. Trưa hôm đó học xong là gần 12 giờ. Định đi về thì mấy thằng bạn gọi lại rủ đi ăn rồi ra quán chơi đế chế ở gần trường làm vài trận. Trời lạnh. Với lại nhớ ra lúc sáng chị cầm chìa khóa thì giờ về cũng chẳng có chìa khóa mà vào phòng nên tôi ở lại chơi cùng hội bạn. Sau vài trận nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều, cả bọn kéo nhau ra bắt xe. Thằng nào về nhà thằng ấy, 5 giờ kém xuống xe đi bộ về xóm trọ. Tôi nghĩ chắc giờ này chị vẫn chưa đi làm về, nhưng thôi kệ, về rồi vào phòng anh hàng xóm ngồi chơi cũng được. Qua phòng chị thấy phòng chị không khóa cửa ngoài mà chị chốt trong, đang băn khoăn không hiểu sao hôm nay chị lại đi làm về sớm vậy. Đang định gõ cửa phòng chị thì thấy cửa phòng chị mở hờ hờ rồi một người đàn ông đi ra, chắc cũng chỉ tầm tuổi chị hoặc hơn chị 1 đến 2 tuổi là cùng. Tôi thoáng chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại và đi thẳng về phía phòng tôi. Cửa phòng tôi vẫn khóa, trời mỗi lúc một lạnh hơn. Trong tôi trào lên một chút gì đó buồn buồn, băn khoăn. Nửa muốn tiến về phòng chị gọi cửa, nửa lại không dám vì tôi với chị cũng chỉ mới yêu nhau được 4 ngày. Bao nhiêu giả luận được đưa ra trong đầu tôi, buồn nhiều lắm. Từng đợt gió cứ thế lùa vào tai tôi mà tôi vẫn chỉ biết đứng im trước cửa phòng mình, môi tím tái vì lạnh, nghĩ lại những gì xảy ra đêm qua, ngọt ngào là vậy nhưng sao giờ đây? Tôi thấy nghẹn nơi cổ họng, tôi quyết định bước qua phòng chị và đi ra quán net, cố gắng chờ chị đến 7 giờ tối, giờ mà thường ngày chị đi làm về. Tối mùa đông trời như lạnh hơn, lắc cắc có vài hạt mưa, nghĩ đến chị đang vui bên người ta tôi lại càng thêm buồn. Những hạt mưa mang cái giá lạnh đầu mùa ấy như đang gieo rắc trong lòng tôi, giận chị quá, nhớ chị nữa, như có điều gì đó còn day dứt. Ngoái cổ lại tôi nhìn vào phòng chị, cửa vẫn đóng chặt im bặt. Một cảm giác nghẹn đắng lại trào lên trong tôi. P ơi, có phải giờ chị đang ấm áp bên người đàn ông kia? Còn tôi quay đầu lại lầm lũi bước đi giữa những cơn gió bấc vi vút thổi. Tiếng nhạc từ quán nét cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, chọn máy ngoài cùng rồi ngồi vào đó, tôi như người mất hồn, chẳng để ý anh chủ quán hỏi gì, tôi ngồi im, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Lẽ ra giờ này tôi đang ở trong phòng chơi game và chờ chị đi làm về, hoặc nếu không yêu chị thì tôi cũng đang chăn ấm đệm em chứ không lạnh lẽo như thế này. P ơi, nhớ chị nhiều lắm. Giận chị cũng thật nhiều, nếu không yêu chị tôi sẽ không phải lạnh, phải đói như này. Có lẽ anh chủ quán cũng nhận thấy tôi có chuyện không vui nên anh không hỏi gì nữa, quán chẳng có ai. Giờ này mọi người đang bên mâm cơm, hơn nữa thời tiết đột ngột trở lạnh nên chẳng ai muốn đi ra ngoài. Tôi và anh chủ quán mỗi người một máy, ai làm việc người ấy, chơi gì bây giờ? Tôi đã chơi game cả buổi chiều nay rồi, mắt mỏi rũ, giờ tôi chỉ thấy lạnh, buồn ngủ và mong chị. Với chiếc headphone ốp vào tai, nhìn qua tầm cửa kính tìm bóng chị. Ngoài đường ánh đèn hiu hắt đông đưa theo từng đợt gió, thi thoảng có vài chiếc xe vụt qua vội vã, buồn thật, người ta còn có nhà mà về, còn tôi, P ơi, e có trong đó không? Tôi tự hỏi, 7 giờ 10 P. Giờ này nếu có phải làm thì chị cũng về đến nhà rồi, đứng dậy thanh toán tiền máy rồi lững thững đi về xóm, phòng chị đèn vẫn sáng, nhưng không còn im bặt như lúc chiều. Tiếng chị cười nói vang lên trong đó, đứng trước cửa phòng chị ngập ngừng một lúc, tôi quyết định gõ cửa, cọc cọc cọc, những âm thanh khô khốc vang lên, anh mở cửa giúp em với. Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ của chị, người đàn ông mở cửa hờ hờ thò đầu ra hỏi tôi, cậu hỏi P à? Dạ vâng ạ, tôi đáp, P kìa, có cậu nào hỏi em này? Quay vào nói với chị rồi anh ta lại ngồi vào bàn tiếp tục chơi game, tay cầm dao, tay cầm vài cọng hành. Chị đi về phía tôi, nhìn thấy tôi, mắt chị sáng lên. Không phải sự ngỡ ngàng hay ánh nhìn của người đang che giấu điều gì đó như tôi đang nghĩ về chị, mà tôi nhìn thấy trong mắt chị niềm vui, niềm hạnh phúc như những gì đêm qua chị tâm sự với tôi. Dịu dàng chị hỏi tôi, sao giờ này mới về, về lâu rồi nhưng ngồi ngoài quán nét? Tôi trả lời, chị hỏi tiếp, trưa nay học xong đi đâu? Sợ về không có chìa khóa vào nhà nên ở lại trường chơi. Tôi đáp, làm người ta. Chị buông câu cảm thán, thì ra trưa nay tan làm chị rẽ về nhà luôn vì sợ tôi đi học về không có chìa khóa. Thế đã ăn gì chưa? Chị lại hỏi trống không? Ăn rồi. Tôi trả lời, quay vào nhà chị lấy chìa khóa đưa cho tôi rồi ghé vào tai tôi. Chị nhỏ nhẹ, anh về phòng đi cho đỡ lạnh, lát em sang. Chưa kịp hỏi người đàn ông kia là ai thì chị đã vẩy vẩy tay ra hiệu cho tôi về phòng kèm một nụ cười trìu mến. Về phòng, quẳng sách vở lên bàn trèo lên giường tôi, kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân. Lạnh quá, cả buổi chiều ngồi ở ngoài đường, lạnh đói lại thêm cảm giác nhớ nhung giận hờn làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng, thiếp đi lúc nào chẳng biết. Bỗng bên hông bộc bộc bộc, chị ngồi bên cạnh lật chân ra đập vào người tôi, dậy dậy anh, dậy đi. Mở mắt nhìn sang thấy tay chị cầm bộ quần áo tôi thay ra ngày hôm qua, cười cười dúi vào tay tôi. Chị nói anh đi tắm đi. Thì ra sáng nay khi vào phòng tôi đánh răng rửa mặt, chị thấy quần áo bẩn của tôi vứt ở chậu nên chị bảo tôi đi học để chị khóa cửa. Thực ra khi tôi đi thì chị ở nhà giặt quần áo của tôi xong chị mới đi làm. Trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc pha lẫn một chút ngượng ngùng, tôi quàng tay ôm ngang đùi chị. Chị cười cười rồi giục tôi đi thay quần áo.